Chương 12: Thấy kẻ tử vì đạo yếu ớt. Khoảng thời gian này, Rebecca đang đọc câu chuyện về cậu bé Spartan và cô bé hình thành tư tưởng rằng hình thức tự trừng phạt ở mức độ nhẹ có thể được áp dụng vào lúc nào đó khi cô tin tưởng đó là điều đáng làm. Nguyên nhân trực tiếp của quyết định này là một tai nạn đáng tiếc hơn bình thường, cho dù với cô thì luôn có hàng tá tai nạn mỗi ngày. Hôm ấy, Rebecca diện bộ cánh đẹp đẽ nhất đến nhà bác Cóp uống trà. Nhưng khi đi qua cầu, thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của dòng sông, cô bé bèn tì người lên thành cầu mới sơn để ngắm cho đã mắt dòng chảy hùng mạnh của thác nước. Từ khuỷu tay lên thanh ngang cao nhất và nghiêng thân mình mảnh khảnh về phía trước thật thoải mái, cô bé đứng đó mơ màng. Con sông trên đập nước trong như gương với đủ vẻ yêu kiều của thiên đường màu xanh dương và hai bờ xanh lục soi bóng xuống mặt nước. Thác nước là một kỳ quan cuộn chảy, cứ mãi miết đổ mình không mệt mỏi trong những đợt tuôn trào lóng lánh ánh vàng rồi chìm nghiễm dưới lớp bọt trắng như tuyết. Lấp lánh trong ánh sáng mặt trời, lung linh dưới trăng đêm hè, lạnh lẽo và u xám dưới bầu trời tháng 11. Nhỏ giọt cạn kiệt lên con đập trong những ngày hạn khô cháy của tháng 7, dền lên với sức mạnh bất kham sau những cơn mưa rào tháng 4. Biết bao nhiêu đôi mắt tuổi trẻ đã chăm chú nhìn sâu vào bí ẩn và uy nghi của những thác nước trên con sông ấy, và biết bao nhiêu trái tim tuổi trẻ đã mơ về tương lai khi tựa lên thành cầu, đã nhìn thấy tương lai sáng lạng phản chiếu ở đó và cũng nhìn thấy nó nhòa dần đi trong ánh sáng của những ngày bình thường. Rebecca chưa bao giờ đi qua đây mà không tựa vào thành cầu để suy nghĩ và mơ mộng. Vào khoảnh khắc đặc biệt này, cô bé đang trau chuốt lại lần cuối một bài thơ. Hai cô gái bên bờ sông thơ thẩn, giữa vùng Manny, một người tên gọi Rebecca, người kia Emma Jane. Mong đời tôi như sông, Emma Jane thủ thỉ, tĩnh lặng và êm đềm, không vướng chút muộn phiền. Tôi muốn làm giọt nước ở trong những thác ghềnh, làm dòng sông lặng lẽ thì nỗi buồn dâng đầy. Lời của Rebecca, cô gái da bánh mật, hai cô là bạn thân không ruột rà máu mủ. Nhưng số phận trao ôi, khéo ngoài tay chúng tôi, lặng thầm tôi phải sống, hối hả bạn đương đầu. Mình không thích câu hối hả bạn đương đầu, nhưng mình chả nghĩ được gì khác. Ôi mùi sơn kinh quá đi, ôi sơn dính vào mình rồi, chết thật, dính khắp váy mình, ôi bác Miranda sẽ nói gì đây? Đôi mắt tuôn trào những giọt nước mắt ân hận, Rebecca chạy như bay lên đồi, biết chắc rằng sẽ được thông cảm và hy vọng trong nỗi tuyệt vọng rằng mình sẽ được giúp đỡ. Bác cóp gái vừa liếc qua đã nắm ngay được tình hình. Bác tuyên bố mình có thể xóa được bất kỳ vết bẩn nào trên gần như mọi thứ vải, và khả năng đó được bác Jerry chứng thực bằng cách thề rằng mẹ nó có thể tẩy sạch được bất kỳ thứ gì. Năm thì mười họa, bà cũng tẩy thủng cả vải ra cùng với vết bẩn, nhưng bà rất có nghề, mẹ nó ấy. Rebecca cởi bộ váy dính sơn ra, choàng lên người chiếc áo choàng trúc bâu xanh của bác cóp gái, rồi đi sửa sang bàn tiệc. Còn bác cóp đem chiếc váy đi ngâm phần dính sơn vào dầu thông. Bác cóp gái nói nhỏ, đừng có bỏ ăn bỏ uống gì chỉ vì cái váy nhé. Ta có bánh quy kem và mật ong cho cháu đấy. Nếu dầu thông không được, ta sẽ thử phấn pháp, magie xịt và nước xà phòng ấm. Nếu vẫn không được thì bố nó phải chạy qua bên cửa hàng nhà Strauss mượn cái món mà Matthew kiếm được ở Milltown về tẩy vết bánh lý chua trên váy cưới cô ấy đấy. Bác Jerry đùa giỡn khi đưa mật ong cho Rebecca. Ta vẫn chưa hiểu nổi cái vụ dính sơn này đâu nhé. Nhất là khi mấy cái biển sơn mới treo đầy trên cầu, ngay cả một tên ngốc bị mù cũng không thể không thấy cho được. Ta thật không thể lý giải nổi việc cháu bị dính vào cái thứ rách việc kia. Rebecca buồn bã nói. Cháu không nhìn thấy mấy tấm biển, chắc tại cháu đang ngắm thác nước. Bác Jerry vừa nói vừa nháy mắt với bác gái. Thác nước có ở đó từ đời tám hoánh nào rồi, và ta đồ là nó còn ở đó mãi. Việc gì mà cháu phải hấp tấp đến ngắm nó cho bằng được? Trẻ con rất hay vội vàng, mẹ nó ạ. Nhưng tôi cho là mình phải kể chúng thôi. Khi bữa tối đã xong, Rebecca nhất quyết đòi rửa và lau bát đĩa, trong khi bác cóp gái vẫn xoay sở với cái váy bằng một sự tập trung cao độ, một điều phản ánh tầm nghiêm trọng của vấn đề. Rebecca chốc chốc lại rời chốt của mình ở chậu rửa bát để tới chuối người nhằm chậu giặt xem tiến độ công việc của bác gái, trong khi bác Jerry thỉnh thoảng lên tiếng góp ý. Bác cóp gái nói, chắc hẳn cháu đã nằm bò cả ra cầu đấy cô bé ạ, vì sơn không những trên hai cùi chỏ, cầu vai rồi thắt lưng mà gần như khắp cả phần trước cái váy. Khi chiếc váy bắt đầu trông khá hơn, tâm trạng của Rebecca cũng hào hứng lên nhanh chóng. Một lát sau đó, cô bé phơi váy lên cho khô rồi vào phòng khách. Rebecca hỏi, bác ơi, bác có thấy tờ giấy nào không ạ? Cháu định viết lại bài thơ cháu làm khi nằm lên chỗ sơn ấy. Bác cóp gái ngồi bên giỏ đồ khâu, bác Jerry thì lấy xuống một cái túi kẻ ô đựng đầy dây dợ và mải mê ngồi tháo cái nút thắt. Một thú vui ưa thích vào buổi tối của bác. Rebecca nhanh chóng viết ra bài thơ với nét chữ học trò tròn trịa, thay đổi một số chỗ khi đã ngẫm nghĩ sáng suốt hơn. Hai điều ước Rebecca Randall. Bang Manny bên bờ sông, thẫn thơ hai cô gái. Rebecca đen lắm, Emma Jane thì không. Mong đời tôi như sông, Emma Jane thủ thỉ. Tịch lặng và êm đềm, chìm trôi hết muộn phiền. Tôi muốn làm giọt nước gieo thân trong thác ghềnh, làm dòng sông lặng lẽ, ôi buồn mới mong mênh. Lời của Rebecca, cô gái da bánh mật, hai cô là bạn thân chứ họ hàng không phải. Nhưng số phận chao ôi, khéo ngoài tay chúng tôi, lặng thầm tôi phải sống, hối hả bạn đương đầu. Cô bé đọc to lên và hai bác cóp nghĩ nó không chỉ rất đẹp mà là một tuyệt tác. Bác cóp gái nói, tôi cho là ông nhà văn phố Congress ở Portland mà nghe được bài thơ của cháu thì sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Nếu như cháu có hỏi ta thì ta nói rằng bài thơ này hay ngang với bài thơ của ông ấy, bài Đừng buông những con số ai oán, nhưng dễ hiểu hơn nhiều. Bác cóp nói đầy chỉ trích. Đến bố ta cũng chả hiểu nổi những con số ai oán là gì. Rebecca tỏ vẻ, vậy thì cháu đoán bác chưa bao giờ học phân số rồi. À bác Jerry, bác Sarah, có cần làm thêm nữa không ạ? Đặc biệt là cho khổ kết bài ấy. Như người ta thường làm, thêm mấy câu có tính chiêm nghiệm để cho nó có kết thúc hay hơn đấy ạ. Bác Cobb nhận xét, nếu cháu chỉ cần quay cái cán là nghiền được ra thơ thì ta thấy làm càng nhiều càng hay chứ. Nhưng ta thật khó hình dung làm sao cháu có thể kết thúc hay hơn được nữa. Rebecca lầu bầu. Cái kết này dở chết đi được. Đáng ra cháu không được cho tôi vào kia. Cháu đang làm thơ cơ mà, không ai cần biết chính là cháu đang đứng bên sông, phải là Rebecca hay là cô gái da bánh mật và hối hả bạn đương đầu thì đúng là nghe chán chết. Có những lúc cháu nghĩ sẽ không bao giờ làm thơ nữa, viết được một bài vừa hay lại vần, khó kinh lên đấy. Nhưng cũng có lúc cứ tự nó tuôn ra thôi ạ. Cháu đang nghĩ có thể như thế này thì hay hơn chăng? Nhưng chao ôi số phận, vốn nằm ngoài tay ta, lòng phàm dẫu thiết tha, phận đâu do mình muốn. Cháu không biết thế hay hơn hay là dở hơn nữa. Giờ thì sửa đoạn cuối thôi. Sau vài phút, thi sĩ ngẩng đầu lên, má đỏ hồng và lòng đầy hân hoan. Dễ như không ấy ạ, hai bác nghe nhé. Và cô bé đọc chậm chậm, với giọng diễn cảm lâm ly. Cười qua thu đến hạ, hay một kiếp lệ tràn, bởi Chúa đã định an, thản nhiên con đón nhận. Hai bác cóp trao nhau ánh mắt lặng câm đầy khâm phục. Thậm chí bác Jerry còn phải quay mặt về phía cửa sổ, lén lau mắt bằng cái túi đựng dây. Bác cóp gái thốt lên, Làm thế nào mà cháu có thể viết được như thế chứ? Rebecca trả lời, ôi dễ mà, những bài thánh ca ở nhà thờ đều như thế cả. Bác thấy đấy, có một tờ nguyệt sang cho trường học in ở trường trung học tư thục Warham. Decatur bảo, biên tập viên cho tờ ấy tất nhiên bao giờ cũng là nam sinh, nhưng anh ấy cho phép nữ sinh thử viết cho tờ ấy, và rồi sẽ chọn ra bài hay nhất. Dick nghĩ là cháu có thể được chọn. Bác Jerry thốt lên, được chọn ấy à, ta sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu cháu có phải viết bài cho toàn bộ tờ báo ấy. Và cái đứa học sinh nam là biên tập viên kia tài cá với cháu là cháu có thể viết hay hơn cả nó dù có bị buộc quặt một tay ra đằng sau đấy chứ. Ba cô gái hỏi đầy trân trọng, chúng ta có thể xin cháu bài thơ này để cho vào trong cuốn kinh thánh của gia đình được không? Rebecca hỏi, ôi bác thích thật ạ. Được chứ ạ, cháu sẽ chép một bản thật sạch sẽ, đẹp đẽ bằng mực tím và bút xịn, nhưng cháu phải đi xem cái váy tội nghiệp của cháu đã. Đôi vợ chồng già đi theo Rebecca vào bếp, chiếc váy đã khô, và nói thật thì nhờ bác Sarah nên nó đã khá hơn một chút, nhưng màu đã bị phai đi vì cọ xát, các họa tiết thì mờ đi và đôi chỗ có vài vệt lờ mờ màu đất. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ còn biết mang nó đi là cho thật phẳng phiu. Xong xuôi đâu đấy, hai bác giục Rebecca mặc lên để xem liệu những vết kia còn rõ nữa hay không. Đúng là còn, không thể chối cãi được, dù đối với đôi mắt vô ý nhất. Rebecca xem xét một lượt, đoạn vừa lấy mũ treo trên móc cạnh cửa ra vào, vừa nói. Cháu nghĩ cháu phải về thôi, chúc hai bác ngủ ngon. Nếu có bị mắng thì cháu cũng mong là không bị mắng nhiều. Tội nghiệp con bé xui xẻo. Bác Jerry thốt ra khi nhìn dõi theo cô xuống chân đồi. Mong là con bé để ý một chút đến con đường dưới chân nó. Nhưng tôi thề rằng nếu con bé mà là con chúng ta thì muốn mắng nó, ta cũng phải để nó đổ hết cả sơn đầy ra nhà rồi mới mắng. Đây là bài thơ con bé để lại. Đọc to lên đi mẹ nó. Chà chà. Bác vừa nói vừa bật cười khe khẽ, châm chiếc tẩu lõi ngô. Tôi có thể hình dung ngay cái cảnh đuôi áo của thằng bé biên tập viên kia tung bay lên lần cuối khi cô cậu chạy quắn vào rừng, trong khi Rebecca thì đàng hoàng ngồi xuống cái ghế xoay của cậu ta. Tôi hơi thắc mắc không hiểu công việc biên tập kia chính xác là làm cái gì, nhưng con bé sẽ biết làm ngay ấy mà, Rebecca ấy, và con bé sẽ biên tập cho ra biên tập chứ lại. Bởi Chúa đã định an, thản nhiên con đón nhận. Chào ôi mẹ nó ạ, à, chuẩn quá đi, giống như là sách phúc âm vậy. Bà nghĩ làm sao mà con bé có thể nghĩ ra được như thế? Ba cô gái nói, con bé ngần ấy tuổi thì chưa thể tự nghĩ ra được. Hẳn nó đoán thế thôi, chúng ta vẫn biết được một số thứ kể cả khi không ai nói cho mà, Jeremy. Rebecca chịu trận mắng mỏ, rất đáng phải gánh chịu như một người lính. Trận mắng ấy thật rõ nhiều vì bà Miranda đay nghiến, ngoài bao nhiêu những đay nghiến khác, rằng một đứa trẻ đầu óc trên mây đến thế thì chắc chắn lớn lên sẽ thành một kẻ đần độn suốt ngày thò lò mũi xanh mà thôi. Cô bé bị cấm đến tiệc sinh nhật Alex Robinson và bị bắt phải mặc cái váy ấy. Cái váy dính bẩn và đầy vết sờn xước ấy cho đến khi hỏng. 6 tháng sau, bác Ren xoa dịu nỗi đọa đày ấy bằng cách may cho cô bé một cái váy ngoài vải sọc nổi có viền đăng tên, cắt rất khéo léo để che hết các vết bẩn. Thật may là bác sẵn sàng chữa cháy cho kẻ tội đồ nhỏ đáng thương sau những hậu quả của tội lỗi đó. Khi Rebecca nghe xong án phạt và trở về phòng mình ở phía bắc căn nhà, cô bé bắt đầu suy nghĩ. Nếu như có gì đó cô không mong trở thành thì chính là một đứa đần độn, đặc biệt là một đứa đần độn thò lò mũi xanh. Và cô kiên quyết tự phạt mình mỗi lần phạm phải cái mà cô cho là nỗi phiền toái thật sự với người họ hàng đáng kính của mình. Cô không bận lòng chuyện phải tránh xa nhà Alex Robinson. Cô đã nói với Emma Jane rằng bữa tiệc sẽ như một buổi dã ngoại ở nghĩa địa, vì nhà Robinson đã xoay sở hết sức để ngôi nhà của họ trông chẳng khác nấm mồ là mấy. Trẻ con thường phải vào nhà bằng cửa sau và bị yêu cầu đứng lên giấy báo khi tới nhà để chơi. Thế nên các bạn nài nỉ Alex là hãy đón tiếp trong nhà kho hoặc chuồng ngựa khi nào có thể. Bà Robinson không chỉ ngăn nắp khủng khiếp mà còn hà tiện khủng khiếp. Thế nên đồ ăn thức uống rất có thể chỉ là kẹo bạc hà và nước giếng. Sau khi xem xét các giá trị tương quan giữa một tấm vải dệt từ lông ngựa mặc vào người với một hòn sỏi để trong giày, cô bé quyết định bỏ qua cả hai hình thức hành xác ấy. Tấm vải dệt từ lông ngựa thì không kiếm đâu ra được, còn sỏi sẽ bị bà bác có đôi mắt tinh tường phát hiện ngay. Ngoài ra, việc đó cản trở một cách ngu ngốc tới những hoạt động của một người phải làm việc nhà và đi bộ 1.5 dặm đến trường học. Cố gắng thử nghiệm tự hành xác đầu tiên không được thành công cho lắm. Cô bé đã ở nhà không đi dự buổi hòa nhạc ở trường giáo lý, một buổi lễ mà vì chưa từng biết đến buổi lễ nào hấp dẫn hơn, cô bé rất mê. Hậu quả của việc cô vắng mặt là hai đứa trẻ thường dựa dẫm vào cô để được nhắc bài. Cô bé thuộc bài của đám trẻ ấy hơn cả chúng, đã không được tích sự gì. Lớp mà cô bé dự phải lần lượt đọc một chương khó trong Kinh Thánh và đám học trò mất cả buổi chiều khốn khổ dựa vào chỗ ngồi để tính toán phần mình phải đọc, tập đọc các đoạn nhất định sẽ rơi vào mình. Chúng quá ngốc nghếch nên không hiểu được rằng sự vắng mặt của Rebecca sẽ khiến tất cả mọi thứ lộn tùng phèo và cú đòn giáng mạnh xuống khi những đứa ít có khả năng xoay sở với những cái tên như Jebusite, Amorite, Girasite, Hivit và Horizit thì lại vớ phải đúng những từ ấy. Việc tự trừng phạt như vậy để có mức độ vừa phải và phù hợp phải bắt đầu từ trong nhà, giống như làm từ thiện, nhưng không như làm từ thiện, nó chỉ được kết thúc ở phạm vi trong nhà mà thôi. Rebecca ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn quanh phòng. Cô phải từ bỏ một thứ gì đó, và nói thật là cô chẳng có gì nhiều để mà từ bỏ. Hầu như chẳng có thứ gì. Phải rồi, cái đó có thể được, cái dù hồng đáng yêu. Cô bé không thể giấu nó trên gác mái, bởi trong một vài phút yếu lòng, chắc chắn cô sẽ lại lấy ra. Cô sợ mình không đang tâm đập tan nó ra thành từng mảnh. Ánh mắt cô di chuyển từ chiếc dù tới những cây táo trong vườn hông nhà và rơi xuống nơi thành giếng. Chỗ đó được đấy, cô sẽ quăng món đồ yêu thích nhất của mình xuống nước sâu thăm thẳm. Như thường lệ, hành động nhanh chóng nối tiếp quyết định. Cô bé mò xuống dưới nhà trong đêm, lẻn ra cửa trước, tiến đến nơi cúng tế, nhấc nắp giếng lên, rùng mình một cái dứt khoát và lấy hết sức mình quẳng chiếc dù xuống. Vào cái khoảnh khắc rũ bỏ tối quan trọng ấy, cô bé thấy được an ủi rất nhiều khi nhớ rằng mình rất giống với những bà mẹ Hindu dâng con mình cho cá sấu sông Hằng. Cô bé ngủ ngon và tỉnh giấc đầy sảng khoái, như cái cảm giác mà một linh hồn đã thoát bỏ được tội lỗi bao giờ cũng phải có, nhưng thỉnh thoảng mới thực sự có. Tuy nhiên, sau buổi sáng hôm ấy, có một vấn đề lớn nảy sinh là kéo nước rất khó khăn. Rebecca, sau khi tự trừng phạt mình và tinh thần lên rất cao, đã tới trường. Abjad Flack được gọi tới. Anh nâng nắp giếng lên xem xét thì thấy ngay cái lý do gây rắc rối nọ. Và với sự tinh khôn của dân Yankee, anh đã lấy được nó lên. Hóa ra tay cầm bằng ngà của chiếc dù mắc vào xích kéo và khi anh kéo nước, vật tế thần bé nhỏ của con tim ăn năn kia bị lôi lên, bẻ cong, những cái gọng cắm vào thành giếng và mắc vào một cái rễ cây. Cũng chẳng cần phải nói rằng không một nhà ảo thuật, dù chuyên nghiệp đến cỡ nào, có thể thực hiện được kỳ công này, trừ phi được sức mạnh của bóng đêm giúp đỡ. Nhưng một đứa trẻ không may mắn trong việc làm việc tốt thì chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Chúng ta sẽ kéo tấm màn che lại cái cảnh diễn ra sau khi Rebecca từ trường về. Quý vị độc giả có thể đã lớn tuổi, có thể có người có tài ăn nói, khéo léo trong lập luận. Nhưng ngay cả như thế, quý vị vẫn có thể nao núng khi nghĩ tới việc phải giải thích diễn biến tâm lý quanh co vòng vo, dẫn quý vị đến chỗ ném chiếc dù hồng yêu mến của mình xuống giếng của Miranda Sawyer. Có thể quý vị cảm thấy chẳng khác nào bình luận về hiệu quả của việc tự trừng phạt tinh thần với một người mím chặt môi lại và nhìn quý vị với đôi mắt vô cảm, không chịu thấu hiểu. Lý lẽ thông thường, sự đúng đắn và logic đều xếp hàng đứng về phía bà bác Miranda. khi cô bé Rebecca tội nghiệp bị dồn tới chân tường, phải thừa nhận những lý do đằng sau việc hy sinh chiếc dù của mình. Bác cô nói, nghe này Rebecca, cô lớn quá rồi, ta không thể đánh được, mà ta cũng chả thèm đánh. Nhưng khi cô nghĩ rằng cô bị phạt thế còn chưa đủ, thì cứ nói với ta và ta sẽ cố nghĩ thêm cho cô vài hình phạt nữa. Ta không thông minh bằng một số người, nhưng ta có thể làm được việc đó. Và dù là cái gì đi nữa, thì nó cũng không phải là thứ trừng phạt luôn cả cái nhà này, để rồi bắt họ phải uống nước có bụi ngà, mùn gỗ và dẻ rách.
Chương 13. Bạch tuyết, hồng đỏ. Ngay trước thềm lễ tạ ơn, vụ Simpson đã lên tới điểm có thể gọi là khủng hoảng, thậm chí ngay trong gia đình họ. Cái gia đình được sinh sôi và nuôi lớn trong tình trạng nghèo nàn bấp bênh, đầy hiểm họa. Riverboro đang cố gắng hết mình để đưa cả nhà Simpson về quê cha đất tổ, với suy nghĩ thấu tình rằng mảnh đất đã sinh ra họ, chứ không phải mảnh đất đã nuôi nấng họ sau này, nên cưu mang gia đình họ đến khi lũ trẻ có thể tự lập. Trong nhà, miếng ăn đã thiếu thốn thì manh áo còn thiếu hơn, mặc dù bà Simpson vẫn luôn cố gắng làm hết sức mọn của mình. Lũ trẻ cũng xoay sở được đủ ăn bằng cách ngồi nhẫn nhịn ngoài cửa bếp nhà hàng xóm khi sắp đến bữa. Người ta không hẳn quý mến chúng, nhưng nhiều bà nội trợ có lòng vẫn cho chúng ít thức ăn thừa. Ấy, nhưng cuộc sống thật u ám và ảm đạm trong cái lạnh lẽo tối tăm của tiết trời tháng 11, với cảnh gà tây của mọi nhà béo căng những mỡ, bí ngô và bí dài, rồi ngô vàng rộm của mọi nhà được tấp về trong kho, lũ trẻ nhà Simpson dò dẫm kiếm tìm chút niềm vui rẻ tiền, và cuối cùng chúng quyết định đi bán xà phòng để kiếm phần thưởng. Suốt mùa thu trước đi bán xà phòng cho hàng xóm, chúng đã có đủ tiền mua một cái xe đẩy nhỏ. Chốt xe tuy yếu nhưng cũng đẩy được đi khắp đường quê. Với sự sắc sảo trong việc buôn bán lớn và khả năng tổ chức hẳn được thừa hưởng từ cha mình, giờ đây chúng tính mở rộng phạm vi buôn bán ra một vùng rộng lớn hơn, cung cấp xà phòng cho các ngôi làng lân cận, nếu như chúng có thể thuyết phục dân ở những làng đó mua cho. Công ty xà phòng Excelsior trả một khoản tiền lời rất nhỏ cho những đại lý phân phối là trẻ con có rải rác khắp nơi trong bang, bằng những tờ quảng cáo có hình những phần thưởng in màu, bắt mắt, tương xứng với số bánh xà phòng bán được, nó thổi bùng lên trí tưởng bở của lũ trẻ. Chính vì điều này, Clarabella và Susan Simpson đã phải hỏi ý kiến Rebecca, và Rebecca ngay lập tức nhập cuộc, hứa hẹn rằng mình và Emerson Perskin sẽ giúp đỡ. Những phần thưởng nằm trong khả năng của chúng là ba thứ: một cái giá sách, một cái ghế êm có tựa đầu và một chiếc đèn bàn tiệc. Tất nhiên, mấy đứa trẻ nhà Simpson chẳng có lấy một cuốn sách nào cả và cũng chẳng cần băn khoăn mà gạt luôn chiếc ghế êm. Một thứ cũng có thể có ích trong cái gia đình bảy người này. Không kể đến ông Simpson, người thường ngồi ở những chỗ chạy bằng kinh phí của thị trấn. Thay vào đó, lũ trẻ say mê tưởng tượng về cái đèn bàn tiệc, một thứ nhanh chóng trở nên đáng ao ước hơn cả thức ăn, nước uống hay là áo mặc. Cả Emerson lẫn Rebecca đều không thấy có gì bất hợp lý trước việc lũ trẻ nhà Simpson khát khao một cái đèn bàn tiệc. Lũ trẻ ngày nào cũng ngắm nghía hình chiếc đèn và biết rằng nếu chúng là các đại lý tự do thì chúng sẽ lăn lộn, chịu đựng khổ sở, trầy mình xước mẩy vì cái diễm phúc được ở chung một phòng với chiếc đèn kia qua những đêm đông dài sắp tới. Nhìn trong hình, chiếc đèn cao khoảng 2,5 mét. Emerson khuyên Clarabelle nên đo chiều cao phòng nhà Simpson, nhưng một dòng chú thích bên lề tờ quảng cáo nói nó sẽ cao gần 1 mét khi đặt trang trọng lên một chiếc bàn phù hợp. Nếu muốn cái bàn thì thêm $3 nữa. Tờ quảng cáo còn nói chiếc đèn chỉ được làm bằng đồng thau đánh bóng, nhưng trông chẳng khác nào vàng đúc, và chiếc chụp đèn đi cùng với nó sẽ được tặng kèm nếu như đại lý đó bán thêm được ít nhất 100 miếng xà phòng nữa. Làm bằng giấy kép nhăn với cả tá màu sắc hấp dẫn cho đại lý may mắn nọ lựa chọn. Simpson bập bên không tham gia vào nhóm này. Clarabelle là một đại lý phân phối khá thành công, nhưng Susan, đứa chỉ có thể nói thà thòng, chưa bao giờ đạt được lợi nhuận cao, và hai đứa song sinh còn bé quá nên mấy đứa lớn chỉ dám giao cho chúng 6 bánh mỗi lần và bắt chúng khi đi bán hàng phải mang theo mảnh giấy ghi giá từng bánh, từng tá và từng hộp. Rebecca và Emma Jane đề nghị được đi khoảng 2-3 dặm theo một hướng tùy chọn và xem chúng có thể khơi dậy đến đâu nhu cầu đối với hai loại xà phòng bạch tuyết và hồng đỏ. Loại đầu dành cho việc giặt giũ, còn loại kia là cho nhà vệ sinh. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này thật là háo hức làm sao. Có cả một cuộc họp hội đồng lâu thật là lâu trên tầng áp mái nhà Emma Jane để chuẩn bị cho một bài nói cho phù hợp. Hai cô bé có trong tay tờ quảng cáo của công ty xà phòng và thậm chí còn tốt hơn nữa, chút hồi ức về lời rao của một ông bán thuốc dạo ở hội chợ Milltown. Một khi đã được xem phương pháp hay điệu bộ hay cách khua môi múa mép của ông ấy, người ta sẽ không bao giờ quên. Thế là Emma Jane thực hành với Rebecca, rồi Rebecca lại thực hành với Emma Jane. Mời bà mua chút xà phòng cho cháu đi ạ. À, cháu có hai loại là bạch tuyết và hồng đỏ. Mỗi hộp xinh xắn thế này là 6 bánh. Xà phòng trắng thì 20 xu, còn đỏ cũng chỉ 25 xu thôi. Chúng được làm từ những nguyên liệu tinh khiết nhất, nên ai có tàn phế mà muốn ăn cũng được. Vừa ngon vừa bổ đấy ạ. Emma Jane cười lăn lộn cắt ngang. Ôi làng nước ơi, Rebecca, đừng có bốc rời lên thế chứ. Nói thế tôi thấy như hâm. Rebecca khiển trách. Cậu thì hơi tí là như hâm. Làm tới nhiều lúc cũng nghĩ cậu hâm thật đấy. Nói thế thì hâm gì mà hâm. Thôi tiếp nào, cậu không thích thì bỏ qua đoạn ăn đấy đi cũng được. Bạch tuyết là loại xà phòng giặt tuyệt vời nhất từng được sản xuất. Hãy nhúng quần áo vào một chậu nước, nhẹ nhàng xát xà phòng lên chỗ bẩn, rồi cứ để ngâm quần áo từ tối tới sáng hôm sau. Và thế là một đứa trẻ nít cũng giặt được mà chẳng mất chút sức lực nào. Em bé không phải đứa trẻ. Rebecca chỉnh lại theo tờ quảng cáo. Emma Jane cãi lại. Nghĩa như nhau cả mà. Tất nhiên là nghĩa như nhau rồi. Nhưng trong quảng cáo thì đứa trẻ con phải được gọi là em bé hay là bé con, cũng như trong thơ ca vậy. Cậu có thích dùng từ bé con không? Emma Jane lầu bầu. Không, bé con còn tệ hơn cả em bé. Rebecca, cậu có nghĩ là mình nên làm như tờ quảng cáo nói không? Để cho Elizabeth hay là Elisa thử dùng xà phòng trước khi mình đem đi bán ấy. Rebecca trả lời, tớ không thể hình dung nổi một em bé lại giặt giũ được, dù là với bất kỳ thứ xà phòng nào đi nữa, nhưng chắc chắn đó phải là sự thật chứ, nếu không thì họ đã không dám in ra như thế, nên đừng có lo. Ôi, sẽ thật là vui biết bao, Emma Jane nhỉ? Sẽ có những nhà không biết tớ là ai. Thế là tớ không phải sợ hãi và sẽ diễn trơn tru cái bài lằng ngoằng về người tàn tật, rồi em bé cùng tất cả những thứ khác nữa. Nếu nhớ thì tớ phải nói cả câu cuối cùng nữa. Chúng tôi có thể làm hài lòng tột đỉnh cung bậc cảm xúc của quý vị. Cuộc nói chuyện này diễn ra vào một chiều thứ sáu ở nhà Emma Jane, nơi mà Rebecca với niềm vui sướng vô hạn đã được ở lại đến tận Chủ nhật vì hai bác của cô phải đi Portland dự đám tang một người bạn cũ. Thứ bảy nghỉ học, cả hai sẽ được dùng con ngựa già lông trắng đánh xe ngựa đi Bắc Riverboro cách đó 3 dặm, ăn bữa trưa lúc 12 giờ ở nhà anh chị họ Emma Jane rồi trở về nhà lúc 4 giờ chiều. Khi hai đứa trẻ xin phép bà Perkins được tạt vào một vài nhà trên đường để cố bán lấy một ít xà phòng giúp cho nhà Simpson, ban đầu bà nhất định không cho. Tuy nhiên, bà vốn chiều con và thực sự khó có thể phản đối Emma Jane mua vui theo cách kỳ lạ ấy. Chỉ có điều, Rebecca là đứa cháu của bà Miranda Sawyer khó tính mà bà phải đắn đo ngại ngùng như vậy. Nhưng khi biết chắc chắn việc buôn bán ấy là vì mục đích từ thiện, bà đã bằng lòng. Hai cô bé dừng ở cửa hiệu của ông Watson, chuẩn bị mấy hộp xà phòng lớn đem đi bán cho Clarabelle Simpson. Chúng bê hộp lên để đằng sau xe ngựa và chưa bao giờ có người nào đánh xe trên con đường quê ấy lại hân hoan hơn Rebecca và người bạn đồng hành của cô. Đó là một ngày hè anh điên rực rỡ, chẳng gợi chút gì giống với lễ tạ ơn, cho dù nó đã đến rất gần. Đó là một ngày vàng rực sét, một ngày đỏ tươi và vàng sậm, vàng nhạt và đỏ son, vàng đồng và đỏ thắm. Sồi và phong lá vẫn còn nhiều, phô sắc đỏ lẫn trong sắc nâu cùng sắc vàng rực rỡ. Không gian như thứ rượu táo lóng lánh, làm lòng người say mềm. Và cánh đồng nào cũng chất đống lương thực vào mùa thu hoạch chín vàng rộm hoặc đỏ ối. Tất cả đều sẵn sàng đi về phía nhà kho, vào nhà máy lúa mì và ra chợ. Chú ngựa quên cả 20 năm tuổi già mà hít hà không gian tươi sáng ngọt lành, rong ruổi như một chàng ngựa câu giòn. Núi Nokomis phát một màu thiên thanh từ đằng xa đã trông thấy rõ. Rebecca đứng dậy, lòng dâng đầy niềm cảm khoái yêu đời. Cô họa lại thế gian thơ mộng. Diễm tuyệt và bao la, nước ôm ấp thịt da, cỏ biết che bầu ngực, thế gian bỏ bùa ta. Đối với Rebecca, cô bé Emerson chậm chạp chưa bao giờ gần gũi đến thế, thân thiết đến thế, gắn gỏi đến thế và chân thật đến thế. Còn Rebecca, trong trái tim chân thành của Emerson, chưa bao giờ tuyệt vời, kỳ lạ, lôi cuốn như trong chuyến đồng hành này. Khi mà hai cô bé được ở bên nhau, được tự do và được tận hưởng những hân hoan của chuyến buôn bán đầy thú vị. Một chiếc lá tuyệt đẹp bay vào trong xe ngựa. Rebecca hỏi, màu sắc có làm cậu thấy như nôn nao không? Emerson trả lời sau một lúc lâu, không, không, không một chút nào cả. Có lẽ nôn nao không phải là một từ thích hợp, nhưng là từ gần đúng nhất. Tớ thích ăn màu sắc và uống và ngủ trong đó nữa. Nếu cậu là một cái cây thì cậu thích làm cây gì nhất? Emerson đã thích thú thưởng thức nhiều lần trò này và Rebecca đã thành công trong việc khai thông đôi tai cô, mở rộng tầm mắt cô và huấn luyện mồm miệng cô để cô có thể chơi trò đó tạm tạm. Tớ thích làm cây táo nở hoa, cái cây nở hoa màu hồng cạnh chuồng lợn nhà tớ ấy. Rebecca cười phá lên. Câu trả lời của Emerson bao giờ cũng không thể đoán trước được. Tớ sẽ chọn làm cây phong đỏ bên hồ kia kìa. Cô lấy cái roi da và chỉ. Như thế tớ sẽ thấy được biết bao nhiêu thứ hơn cái cây táo hồng bên chuồng lợn của cậu. Tớ có thể nhìn thấy mọi thứ trong rừng, thấy chiếc váy đỏ của tớ trong chiếc gương của tớ, ngắm những cái cây vàng và nâu lớn cao lộn ngược dưới nước. Khi đủ lớn để có thể kiếm tiền, tớ sẽ mua một cái váy như chiếc lá này, toàn một màu ruby, mỏng manh. Cậu biết đấy, với một cái đuôi đủ dài, viền mép uốn lượn và xếp nếp bồng bềnh. Tớ nghĩ là tớ sẽ kiếm một cái khăn choàng màu nâu như là cái thân cây kia và tớ sẽ mặc màu xanh chỗ nào nhỉ? Họ có váy lót màu xanh lá cây không nhỉ? Tớ thích thỉnh thoảng lại để lộ chiếc váy lót xanh lá cây bên trong để cho người ta thấy lá của tớ trông thế nào trước khi tớ thành một cây phong đỏ. Emerson nói, tớ nghĩ như thế thì xấu kinh dị. Tớ sẽ kiếm một cái váy sa tanh trắng và khăn choàng hồng, tất hồng, dép đồng và một chiếc quạt giấy trang kim. Chương 14. Chú Aladdin. Một tiếng đồng hồ của cuộc buôn bán đầy thăng trầm chỉ làm hạ bớt nhiệt thành của hai đứa trẻ một chút xíu. Hai cô bé không đi cùng nhau đến gõ cửa từng nhà các nạn nhân của mình vì các cô thấy chắc chắn nếu đi cùng thì không thể tiếp cận đối tượng một cách nghiêm túc được. Hai cô bé chia tay nhau trước cổng mỗi nhà. Một người giữ ngựa trong khi người kia mang mũ xà phòng đến nói chuyện với bất kỳ ai trông có vẻ dễ tiếp cận. Emerson đã bán được 3 bánh. Rebecca được 3 hộp nhỏ, vì ngay từ đầu đã có sự khác biệt về khả năng thuyết phục người khác, mặc dù không ai đổ nguyên nhân của thành công hay thất bại cho bất kỳ thứ gì ngoài sự cấp bách của hoàn cảnh. Các bà nội trợ nhìn thấy Emerson thì chẳng thấy cần tí xà phòng nào. Họ lắng nghe cô bé quảng cáo xong vẫn chẳng thấy cần tí nào. Tuy nhiên, việc buôn bán của Rebecca được những ngôi sao khác chiếu mệnh. Những người cô bé nói chuyện, nếu không nhớ ra là họ đang cần xà phòng thì cũng tự nhủ rằng lần sau họ sẽ cần đến. Điều đáng nói trong trường hợp này là cô bé Rebecca may mắn đạt được gần như không tốn sức tí nào. Những kết quả mà Emerson bé nhỏ tội nghiệp không thể dù đã lao động thật vất vả và chăm chỉ. Emerson vừa nói vừa kéo ngựa dừng bên cổng một nhà và chỉ về ngôi nhà nằm xa đường cái. Rebecca, đến lượt cậu đấy, may quá. Từ cái nhà vừa nãy ra, tớ vẫn chưa hết run. Một bà ló đầu từ cửa sổ tầng trên ra quát, đi đi con bé kia, dù mày có gì trong cái hộp kia thì ta cũng không cần đâu. Chẳng biết ai sống ở đó nữa, rèm cửa đằng trước buông cả, nếu không có ai ở nhà thì không tính nhé. Như thế nhà tiếp theo vẫn là của cậu. Rebecca rảo bước trên lối đi và đến cửa bên hông nhà. Có một cái mái hiên ở đó và đang ngồi trên chiếc ghế ngựa lột vỏ ngô là một người trẻ tuổi ưa nhìn hay là đã trung niên nhỉ? Rebecca không thể xác định được. Dù thế nào thì ông ấy cũng có vẻ là người thành thị, râu cạo nhẵn nhụi, ria mép tỉa cẩn thận, quần áo vừa vặn. Rebecca hơi ngại ngùng trước cuộc gặp bất ngờ này, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc giải thích cho sự xuất hiện của mình. Cô đành hỏi, thưa, bà chủ có nhà không ạ? Người lạ nọ đáp với một nụ cười kỳ quái. Lúc này tôi chính là bà chủ nhà này đây, tôi có thể làm gì cho cô đây? Rebecca đặt câu hỏi. Chú đã bao giờ nghe thấy? Chú có muốn, ý cháu là chú có cần xà phòng không ạ? Chồng tôi có vẻ gì là cần không? Không ngờ ông ta đáp lại như vậy. Rebecca mỉm cười lộ lúm đồng tiền. Cháu không có ý đó, cháu đang đi bán xà phòng. Cháu định là sẽ giới thiệu cho chú một loại xà phòng đặc biệt, loại tốt nhất trên thị trường. Tên nó là... Ồ, hẳn là tôi đã biết loại đó rồi. Quý ông nọ cởi mở đáp. Làm từ dầu thực vật tinh khiết nhất, phải không? Rebecca chứng thực. Loại tinh khiết nhất ạ. Không có axit? Không chút nào ạ. Và thậm chí một đứa trẻ có thể giặt giũ cả đống quần áo mà không mất chút sức lực nào. Rebecca chữa lại. Một em bé ạ. Ồ, em bé hử? Đứa trẻ đó mỗi năm lại trẻ hơn một chút thay vì lớn hơn. Đứa trẻ này thông minh thật đấy. Thật là một điều may mắn lớn khi gặp vị khách đã biết hết các lợi ích của mặt hàng. Rebecca càng lúc càng cười tươi hơn và khi được mời, cô bé ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh ông ta gần mép hiên. Vẻ đẹp của chiếc hộp xà phòng hồng đỏ được hé lộ và giá cả của cả hộp đó lẫn hộp bạch tuyết được đưa ra. Ngay lúc ấy, cô bé quên tiệt người bạn yên ắng của mình ngoài cổng và bắt đầu chuyện trò như thể cô đã biết con người không tầm thường này cả đời rồi. Quý ông vui vẻ giải thích. Tôi trong nhà hôm nay, nhưng tôi không sống ở đây. Tôi chỉ đến thăm bác tôi thôi. Bà đã đi Portland rồi. Hồi nhỏ tôi hay ở đây và rất thích chỗ này. Cháu không nghĩ là có gì thay thế được trang trại mà một người sống khi còn nhỏ cả. Rebecca nhận định gần như vỡ òa với niềm tự hào rằng cuối cùng cô đã thành công trong việc sử dụng đại từ không xác định trong cuộc nói chuyện bình thường. Người đàn ông liếc nhanh về phía cô và đặt bắp ngô xuống. Vậy cô cho rằng tuổi thơ của cô đã là một thứ trong quá khứ chăng, quý cô? Rebecca trả lời bạo dạn. Cháu vẫn có thể nhớ được, mặc dù có vẻ như tuổi thơ ấy đã qua lâu lắm rồi. Người lạ mặt nói, tôi có thể nhớ tuổi thơ của tôi rất rõ và đó là một tuổi thơ đặc biệt không được vui vẻ cho lắm. Rebecca thở dài. Của cháu cũng thế ạ. À. Chuyện tệ nhất của chú là gì ạ? À? Cơ bản là thiếu ăn và thiếu mặc. Ôi! Rebecca thốt lên đầy cảm thông. Tuổi thơ của cháu thì chẳng có giày. Nhà quá thừa con mà lại thiếu sách vở. Nhưng chú đã ổn cả và hạnh phúc rồi đấy, phải không ạ? À? Cô bé hỏi đầy nghi ngờ. Bởi mặc dù ông ta trông ưa nhìn, no đủ và giàu có, bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có thể thấy rằng đôi mắt của ông ta trông mệt mỏi và cái miệng thì trông rõ buồn bã mỗi khi ông im lặng. Người đàn ông nói với một nụ cười tươi tắn. Tôi cũng khá ổn, cảm ơn cô. Giờ thì kể cho tôi nghe nào, hôm nay tôi phải mua bao nhiêu xà phòng đây? Thế bác của chú đã có bao nhiêu rồi nào? Nhà đại lý khiêm tốn và thiếu kinh nghiệm gợi ý.
Và bà ấy cần chừng bao nhiêu ạ?
Ồ, tôi chẳng biết đến chuyện đấy đâu. Xà phòng cũng để được lâu mà, phải không?
Cháu không chắc lắm,
Rebecca đáp với vẻ chu đáo.
Nhưng cháu sẽ xem trong tờ giới thiệu, chắc chắn là nó có nói.
Nói rồi cô bé lôi tờ giấy trong túi ra.
Cô sẽ làm gì với lợi nhuận khá khẩm từ việc buôn bán này?
Rebecca tiết lộ.
Chúng cháu không bán cho chúng cháu ạ. Bạn cháu đang giữ ngựa ngoài cổng kia là con một bác thợ rèn rất giàu nên chẳng cần đến tiền. Cháu nghèo nhưng cháu sống với hai bác của cháu ở một ngôi nhà gạch và tất nhiên hai bác cũng chẳng muốn cháu làm nghề bán rong. Chúng cháu đang cố bán để kiếm quà thưởng giúp mấy người bạn.
Rebecca chưa từng nghĩ đến việc kể về tình cảnh ấy với những khách hàng trước đó, nhưng trong vô thức, cô bé đang kể về ông Simpson, bà Simpson và gia đình Simpson. Sự nghèo khổ, cuộc đời không niềm vui và mong ước khốn khổ của họ về một cây đèn bàn tiệc để thắp sáng cuộc đời họ.
Chuyện này không cần phải nói thêm nữa. Người đàn ông cười phá lên, đoạn đứng dậy nhìn ra phía cô con gái bác thợ rèn giàu có ở ngoài cổng.
Chắc chắn lũ trẻ phải có được chiếc đèn nếu chúng muốn, nhất là khi cô muốn chúng có nó. Tôi hiểu cái cảm giác không có đèn bàn tiệc nó ra làm sao chứ. Giờ thì đưa tôi tờ quảng cáo và thử tính toán xem nào. Nhà Simpson còn thiếu bao nhiêu nữa?
Rebecca đáp. Nếu chúng bán được 200 bánh trong tháng này và tháng sau, chúng có thể kiếm được cây đèn vào Giáng sinh. Và đến hè là chúng có thể kiếm được cái chụp đèn. Nhưng cháu sợ rằng sau hôm nay, cháu không giúp được gì nhiều nữa vì bác Miranda có thể sẽ không cho cháu đi bán thế này đâu.
Tôi hiểu rồi. Dạ, cũng được thôi. Tôi lấy 300 bánh và như thế là đủ cả chụp đèn và tất tần tật nhé.
Rebecca đang ngồi trên ghế đẩu gần mép hiên. Nghe thấy thế, cô bé bỗng giật mình. Thế là bị ngã ngửa ra và biến mất vào lùm cây tử đinh hương.
May thay, cái hiên nhà cũng không cao lắm. Và nhà tư sản đang thích thú kia đỡ cô đứng lên, phủi bụi đất cho cô.
Lẽ ra cô không bao giờ nên tỏ ra ngạc nhiên khi nhận được một đơn hàng lớn. Ông ta nói, cô phải đáp lại rằng, quý khách có thể lấy 350 bánh được không? Thay vì ngã ngửa ra với cái cùng cách thiếu dày dạn thương trường như vậy.
Ồ, cháu không bao giờ có thể nói như thế được.
Rebecca thốt lên, lúc này đã đỏ hồng cả má vì xấu hổ với cú ngã vừa rồi.
Nhưng chú mua nhiều như thế thật không phải chút nào. Chú chắc là chú mua được hết chứ.
Nhà hảo tâm hài hước đáp. Nếu không được thì tôi sẽ không mua một số thứ khác để tiết kiệm tiền.
Rebecca lo lắng hỏi lại. Thế nếu như bác của chú không thích loại xà phòng đó thì sao?
Bác của tôi bao giờ cũng thích những thứ tôi thích. Ông ta đáp.
Rebecca thốt lên. Bác của cháu thì không như vậy.
Vậy thì bác cô có gì đó không bình thường.
Rebecca cười to. Hoặc là chính cháu.
Tên cô là gì quý cô?
Rebecca Rowena Randall, thưa chú.
Ông ta nở nụ cười thích thú.
Cái gì? Cả hai cơ à? Mẹ cô thật hào phóng quá.
Bà nói bà không thể chịu được phải bỏ tên nào đi.
Cô có muốn nghe tên tôi không?
Cháu nghĩ là cháu đã biết rồi.
Rebecca trả lời với một tia nhìn bừng sáng.
Cháu chắc chắn chú là chú Aladdin trong 1001 đêm. Ôi, cháu có thể chạy đi cho Emarine biết chuyện được không ạ? À? Bạn ấy chờ chắc đã mệt lắm rồi. Biết được chuyện này bạn ấy sẽ vui lắm đây.
Khi người đàn ông gật đầu đồng ý, Rebecca chạy như bay dọc lối đi, hét lớn hết sức khi đã đến gần xe ngựa.
Ôi Emarine, Emarine, chúng mình bán hết rồi.
Chú Aladdin đi theo mỉm cười để chứng thực chuyện kinh ngạc đến khó tin này.
Bê hết các hộp xà phòng sau xe hai cô bé, lấy tờ quảng cáo, hứa tối đó sẽ viết cho công ty Excelsior về món quà thưởng. Nếu các cô có thể cố gắng giữ bí mật được hai cô ấy thì sẽ là một bất ngờ thú vị cho nhà Simpson khi được nhận chiếc đèn vào ngày lễ tạ ơn, phải không nào?
Ông ta hỏi và quàng tấm khăn choàng chân cũ thật ấm quanh chân hai cô bé. Cả hai vui vẻ đồng ý, rối rít cảm ơn đi, cảm ơn lại. Rebecca rơm rớm nước mắt hạnh phúc. Ồ, có gì đâu mà cảm ơn. Chú Aladdin cười to, nhấc mũ chào. Tôi có thời cũng là một người bán rong, nhiều năm trước, và tôi thích được thấy công việc trôi chảy. Tạm biệt cô, Rebecca Rowena. Cứ cho tôi biết mỗi khi cô cần bán gì, vì chắc chắn là tôi sẽ cần nó. Tạm biệt chú Aladdin, nhất định cháu sẽ cho chú biết. Rebecca hét lớn, hất hai đôi bím tóc đầy hào hứng và vẫy tay. Ôi Rebecca! Emma Jane thì thầm đầy kinh ngạc. Chú ấy nhấc mũ chào bọn mình, mà bọn mình còn chưa được 13 tuổi. Phải 5 năm nữa, mình mới là các quý cô được. Rebecca trả lời, chẳng có gì đâu, chúng ta đã bắt đầu làm các quý cô rồi, ngay lúc này đấy. Chú ấy còn choàng khăn vào chân cho chúng mình nữa. Emma Jane tiếp tục hồi tưởng trong nỗi phấn khích. Ôi, chú ấy lịch thiệp nhỉ, lại còn mua sạch cho bọn mình mới dễ thương chứ. Không ngờ lại được cả cây đèn và cái chụp trong một ngày làm việc nhỉ. Cậu có vui vì đã mặc chiếc váy hồng không? Dù mẹ tớ bắt cậu mặc đồ ấm flannel ở trong, cậu mặc đồ hồng và đỏ trông xinh lắm Rebecca ạ, còn đồ xám và nâu thì xấu lắm. Rebecca thở dài. Tớ biết thế, tớ ước tớ được giống cậu, mặc màu gì cũng đẹp. Và Rebecca thèm thuồng nhìn đôi má hồng hào mẫm mỉm của Emma Jane, đôi mắt xanh dương của cô, đôi mắt chẳng chịu nói lên điều gì cả. Cái mũi gọn gàng, cái mũi chẳng có gì nổi bật, đôi môi đỏ của cô, đôi môi mà chưa một từ nào đáng nghe được thốt lên. Emma Jane an ủi. Không sao đâu, ai cũng nói cậu thông minh sáng dạ vô cùng, và mẹ tớ nghĩ cậu càng lớn càng xinh đẹp mà. Cậu không tin đâu, nhưng trước tớ là một đứa bé xấu xí kinh khủng. Đến tận 1-2 năm trước mới đỡ được vì mái tóc đỏ của tớ bắt đầu sẫm màu hơn. Cái chú tốt bụng ấy tên gì thế? Tớ không nghĩ ra phải hỏi tên chú ấy mới chết chứ. Rebecca thốt lên. Bác Miranda hẳn sẽ nói đúng là cái kiểu đểnh đoảng của tớ. Và đúng thế thật. Nhưng tớ gọi là chú Aladdin vì nhờ chú ấy mà chúng ta có đèn. Cậu biết câu chuyện Aladdin và cái đèn thần không? Ôi Rebecca, sao mới gặp mà cậu dám đặt biệt hiệu cho người ta rồi? Aladdin cũng không hẳn là một biệt hiệu mà, dù sao chú ấy cũng đã cười và có vẻ thích nó. Nhờ vào nỗ lực phi phàm và bằng cách khóa miệng chặt chưa từng thấy, hai cô bé đã giữ được cái tin tức tuyệt vời nọ trong lòng, mặc dù ai để ý cũng thấy rõ thần trí hai đứa trong tình trạng không bình thường. Ngày lễ tạ ơn, chiếc đèn ngủ được gửi đến trong một cái hộp và Simpson bập bên mang ra lắp ngay. Cậu chàng bấy giờ mới bắt đầu thán phục và nể tài buôn bán của mấy cô em gái. Rebecca nghe tin chiếc đèn đã đến nơi rồi, nhưng cô bé chờ đến chập choạng tối mới hỏi xin phép đến nhà Simpson để cô có thể nhìn thấy cái đèn tuyệt diệu nọ được thắp lên và tỏa ra luồng hào quang rực rỡ đỏ thẫm qua lớp giấy chụp đèn màu đỏ.